Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trân Đình và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 27 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài thuyết trình của Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, tại Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 40 tại Rimini, miền Trung nước Ý. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ thuật lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng thánh thiện của Nicola Perrin, chàng trai thích thể thao nhưng yêu Chúa hơn. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp đến các tham dự viên đang tham dự Thượng Hội đồng Thường niên của Liên hiệp các giáo hội tin lành Methodist và Vaudois đang diễn ra tại Torre Pellice, thành phố Torino, nước Ý, từ ngày 25 đến 30 tháng 8. Trong khóa họp này, 180 đại biểu, bao gồm 90 mục sư và 90 giáo dân, thảo luận về các đề tài liên quan đến tự do tôn giáo, mối quan hệ với chính quyền, dấn thân xã hội và cộng đoàn, các cộng đoàn hải ngoại, nhân quyền, hiện tại và tương lai của thế hệ liên văn hóa và các giáo hội địa phương đại kết và đối thoại liên tôn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: Anh chị em thân mến, Thượng Hội đồng của Liên hiệp các giáo hội tin lành Methodist và Vaudois là cơ hội tốt để tôi gửi đến anh chị em lời chào thân ái, sự gần gũi huynh đệ của tôi và của toàn thể giáo hội công giáo. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, để trong những ngày gặp gỡ, cầu nguyện và suy tư này, anh chị em có kinh nghiệm sống động về Chúa Thánh Thần, đấng mang lại sức sống và sức mạnh cho chứng tá Kitô giáo. Tôi hiệp nhất với anh chị em trong lời cầu nguyện, để xin Chúa củng cố tinh thần đại kết giữa các Kitô hữu, cũng như làm gia tăng sự hiệp thông giữa các giáo hội chúng ta. Chúng ta được mời gọi tiếp tục dấn thân trên hành trình nhìn nhận, hiểu biết và cộng tác với nhau để làm chứng cho Chúa Giêsu và tin mừng bác ái của Người. Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta có thể đưa ra những câu trả lời chung cho những đau khổ mà nhiều người đang chịu, đặc biệt là những người nghèo nhất và yếu nhất, bằng cách thăng tiến công lý và hòa bình. Tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Thượng Hội đồng của anh chị em, và trong khi tôi cầu xin Chúa chúc lành, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Trong tình huynh đệ, Vatican ngày 22 tháng 8 năm 2019.
Vatican, ngày 23 tháng 8 vừa qua, tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp đoàn đại biểu của Tổ chức Tây Ban Nha vùng Mỹ Latin và Do Thái. Tổ chức Tây Ban Nha vùng châu Mỹ Latin Do Thái được thành lập cách đây 3 năm với mục đích mang nền văn hóa châu Mỹ Latin và Do Thái đến gần nhau hơn. Hiện nay, ông David Hatchwell là chủ tịch của tổ chức này. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã cùng phái đoàn cầu nguyện bằng tiếng Do Thái và tiếng Tây Ban Nha. Lời chúc lành của Aaron và lời cầu nguyện diễn tả ý muốn của Thiên Chúa chúc lành cho dân của Ngài. Phái đoàn của ông David đã có cơ hội trình bày với Đức Thánh Cha nhiều dự án, trong đó có hoạt động để đưa thế giới Mỹ Latin và thế giới Do Thái lại gần nhau. Đức Thánh Cha đã bày tỏ niềm vui trong cuộc gặp gỡ này. Ngài nhớ về thời thơ ấu ở Argentina khi Ngài sánh vai cùng với các trẻ em thuộc các tôn giáo khác nhau, bao gồm cả người Do Thái. Ông David, chủ tịch của tổ chức, đã tặng Đức Thánh Cha một bản kinh thánh, Biblia de Alba, một cuốn kinh thánh có từ năm 1422 được Rabbi Moses Arajal dịch từ tiếng Do Thái sang tiếng Tây Ban Nha để dạy cho các giáo sĩ thuộc quyền di sản Do Thái của Kitô giáo và xây dựng cầu nối giữa các nền văn hóa. Đây chính là mục tiêu của tổ chức này.
Abidjan, tiến trình bầu cử ở châu Phi, vai trò và trách nhiệm của truyền thông trong việc gìn giữ hòa bình xã hội. Đây là chủ đề cho chương trình bồi dưỡng lần thứ 3 dành cho các nhà báo công giáo ở châu Phi. Khóa bồi dưỡng được tổ chức bởi Hiệp hội các nhà báo bờ biển Nghè và các nhà truyền thông công giáo, phối hợp với Liên đoàn Báo chí Công giáo Châu Phi và Burkina Faso. Cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 8 đến 16 tháng 8 tại Abidjan, bờ biển Nghè. Chương trình bồi dưỡng là một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm đào tạo, nhưng cũng đã giúp phục hồi Liên đoàn Báo chí Công giáo Châu Phi. Lần này có khoảng 100 nhà báo đến từ Burkina Faso, Benin, Togo, Senegal, Nigeria, Mali và bờ biển Nghè. Các tham dự viên gặp nhau tại trung tâm Chiapio của các cha dòng Cappuccino ở Cocody. vào cuối buổi họp mặt ngày 15 tháng 8 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời Kumasi Prodomo thuộc giáo phận Renbassam. Các khuyến nghị cho bầu cử hòa bình đã được các nhà truyền thông đưa ra cho các quốc gia châu Phi, nơi việc bỏ phiếu thường trở thành dịp xung đột và chiến tranh. Các tham dự viên yêu cầu các nhà cầm quyền thực thi quyền bính một cách công bằng trong các cuộc bầu cử hòa bình. Các nhà báo cũng được nhắc nhở về vai trò của báo chí trong các cuộc bầu cử. Họ không được phép có một vị trí trong các cuộc bầu cử, nhưng có nghĩa vụ cung cấp thông tin cần thiết để cử tri có thể bỏ phiếu một cách có hiểu biết. Các nhà báo công giáo cũng đã yêu cầu xã hội dân sự thực thi phần của mình để tất cả cùng nhau có thể đồng hành với các chính trị gia một cách hiệu quả trong các cuộc bầu cử hòa bình sắp tới. Burkina Faso và bờ biển Nga sẽ có cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020 và Senegal vào năm 2021.
Cameroon, đức cha George Kubo, giám mục giáo phận Kumbo ở miền đông bắc Cameroon đã được phóng thích vào sáng ngày 24 tháng 8 sau vài giờ bị bắt cóc. Đức cha Kubo đã bị các chiến sĩ ly khai bắt cóc và đưa đến một nơi không được biết khi ngài đang trên đường trở về nhà sau một cuộc họp ở thị trấn chính trong vùng. Vài giờ sau, qua các mạng xã hội, Mark Barreta, một trong những chỉ huy của các chiến binh nói rằng các chàng trai Amba trước hết và trên hết là các công dân và Kitô hữu, họ cũng có thể có một cuộc trò chuyện với giám mục của họ. Ông giải thích rằng về tình hình an ninh của khu vực, phương thức tiếp cận tương tác với giám mục có thể khác. Kèm theo tin gửi các chiến binh là hình ảnh của Đức cha Kubo. Các chiến binh còn tặng cho Đức cha món quà là một con gà trước khi đưa ngài trở về giáo phận. Những chiến binh ly khai khẳng định là Đức cha không bị bắt cóc. Nhiều nguồn tin địa phương không xác nhận việc Đức cha được phóng thích. Ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức cha Kubo đã yêu cầu mở lại các lớp học ở vùng nói tiếng Anh vào ngày 2 tháng 9, sau 3 năm bị đóng cửa. Nhưng yêu cầu của ngài khó được thực hiện vì một trong những chỉ huy của nhóm ly khai đã tuyên bố 18 ngày đóng cửa, từ 26 tháng 8 đến 16 tháng 9, trừ 2 cuối tuần trong tháng 9. Hành động này nhằm chống lại việc kết án 10 chỉ huy của lực lượng ly khai. Phe ly khai cũng yêu cầu bằng chứng về sự sống của tất cả tù nhân của nhóm nói tiếng Anh trong các nhà tù trên toàn đất nước. Tại Cameroon, 80% dân số nói tiếng Pháp và 20% còn lại nói tiếng Anh. Họ chung sống hòa bình với nhau. Nhưng từ 2 năm nay, bạo lực bùng nổ bởi sự phân chia ngôn ngữ đã đưa Cameroon đến bờ vực nội chiến. Chính quyền cáo buộc nhóm ly khai tiếng Anh muốn thành lập một quốc gia mới với tên Ambazonia, trong khi người nói tiếng Anh cáo buộc quân đội Cameroon tấn công các làng mạc của họ.
Đức Thánh Cha Francisco muốn nền kinh tế Francisco có mặt trên mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram, YouTube và Flickr. Đây là một nền kinh tế đặc biệt dành cho người trẻ. Sự kiện sẽ được tổ chức tại Assisi từ ngày 26 đến 28 tháng 3 năm 2020. Chỉ trong vòng vài ngày, ban tổ chức đã nhận được hơn 500 yêu cầu tham gia của các doanh nhân và sinh viên dưới 35 tuổi đến từ hơn 45 quốc gia. Và chỉ trong vài tháng, trang web của sự kiện đã đạt được 2.000 thành viên. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quốc tế tại Assisi, các cuộc hội thảo, học hỏi và hội nghị sẽ được tổ chức tại Ý và trên toàn thế giới. Các sự kiện do các trường đại học, công ty, mạng lưới kinh doanh, tổ chức, phong trào, hiệp hội tổ chức, mục đích nhắm đưa ra những suy nghĩ và hành động kinh tế của người trẻ chuẩn bị cho năm 2020. Vào đầu tháng 9, đến lượt thành phố Thánh Francisco với hành trình Assisi, sau đó sẽ đến Tây Ban Nha và Cameroon. Trên trang web chính thức của sự kiện, mọi người đóng góp các sáng kiến hướng tới nền kinh tế của Francisco bằng cách điền vào mẫu đơn. Tất cả thông tin và tin tức đều có trên trang web và các kênh xã hội chính thức của sự kiện. Cuộc hẹn với Đức Thánh Cha Francisco sẽ không phải là một hội nghị truyền thống, mà là một kinh nghiệm nơi lý thuyết và thực hành gặp nhau để xây dựng những ý tưởng và sự hợp tác mới. Vào tháng 3 năm 2020, sự kiện sẽ được bắt đầu với những đề xuất của người trẻ. Mọi người sẽ cùng nhau suy tư về những vấn đề kinh tế mà họ đang quan tâm. Đây sẽ là một cuộc hội thảo, một sự kiện nghệ thuật và toàn thể với các nhà kinh tế, chuyên gia nổi tiếng nhất về phát triển bền vững. Bên cạnh đó, còn có các doanh nhân hiện đang hoạt động trên toàn thế giới với các nền kinh tế khác nhau. Tất cả sẽ suy tư và làm việc cùng với những người trẻ. Ông Muhammad Yunus, người Bangladesh, và Amartya Sen, cả hai đều là nhà kinh tế học đã từng nhận giải Nobel Kinh tế và Nobel Hòa bình, sẽ có mặt tại sự kiện. Ngoài ra còn có nhiều nhà kinh tế tài giỏi khác sẽ có mặt tại sự kiện.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài thuyết trình của Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, tại Đại hội tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 40 tại Rimini, miền Trung nước Ý.
Quý thính giả thân mến, trong các ngày từ 18 đến 24 tháng 8, Đại hội tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 40 đã diễn ra tại Rimini, Trung Italia. Trong những ngày diễn ra đại hội, có nhiều thuyết trình viên trình bày những đề tài mà giáo hội và xã hội đang quan tâm. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến bài thuyết trình của Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Khởi đi từ chủ đề, đừng để giấc mơ của bạn bị đánh cắp, chúng là tương lai. Đức Hồng y nói, chủ đề được chọn là một chủ đề rất đẹp, một chủ đề đại diện cho một thách đố. Bởi vì ngày nay khi chúng ta nói về những giấc mơ và tương lai, trước hết chúng ta nói đến những người trẻ. Và người ta nghĩ một cách đơn giản, đó là nói về một quan điểm nào đó, một khía cạnh nghề nghiệp. Nhưng không phải như vậy. Nó có một mục tiêu cao hơn mà người trẻ được mời gọi. Một mục tiêu mà chúng ta có thể tìm thấy trong tông huấn Christus Vivi. Nếu bạn đã đánh mất sức mạnh nội tâm, các giấc mơ, lòng hăng say, niềm hy vọng và lòng quảng đại của mình, Chúa Giêsu xuất hiện trước bạn như khi Ngài hiện diện trước bà quá với người con trai duy nhất đã chết. Và với tất cả quyền năng phục sinh, Chúa khích lệ bạn. Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Đây là một bước quan trọng vì nó làm nổi bật ba yếu tố nền tảng: niềm hy vọng, đức tin và tính cụ thể. Trong nhiều thập kỷ qua, người ta thường nói về người trẻ với một ngôn ngữ đầy những lời khoa trương và những cảm xúc tốt đẹp, nhưng ít chú ý đến cuộc sống cụ thể và trên hết là ý thức trách nhiệm đối với họ. Khi tôi nói về cuộc sống cụ thể, rõ ràng tôi đề cập đến một cuộc sống trọn vẹn. Trong đó, chiều kích tâm linh có vai trò quan trọng. Một chiều kích tâm linh không hủy bỏ khả năng mơ ước hay ước muốn giúp đỡ người khác. Tính cụ thể thể hiện trong việc đi đến với người khác, không đối lập với khả năng mơ ước. Chúng là hai chiều kích liên kết mật thiết, bắt nguồn từ niềm vui theo Chúa Giêsu. Hơn bất kỳ hệ tư tưởng chính trị nào, thế hệ trẻ có nguy cơ bị thu hút bởi một chủ nghĩa duy vật hư vô, không quan tâm đến người khác đang đau khổ và không có động lực đích thực cho tương lai, mong muốn thành công cá nhân, trở thành một vị thần của chính mình và sở hữu tài sản lớn.
Ngày nay, nhiều người trẻ bị ảnh hưởng bởi một xã hội theo chủ nghĩa khoái lạc, tầm thường hóa tình bạn và các mối tương quan con người. Hậu quả là họ có một cuộc sống duy cá nhân, không cho phép họ đánh giá đầy đủ ý nghĩa của việc sống chung. Cần phải khôi phục ý nghĩa sâu sắc của khái niệm mối tương quan, bởi vì chỉ nhờ mối quan hệ với những người khác mà một người trẻ có thể trở thành một phần cơ thể sống của một gia đình, một cộng đồng thành phố, một trường học, một hiệp hội và một cộng đồng giáo hội. Khi nói về ý niệm mối tương giao, là đề cập đến ít nhất ba chiều kích. Trước hết là mối tương quan với cơ thể. Đó là hình thức đầu tiên của mối quan hệ chúng ta có với chính mình và sau đó với người khác. Ngày nay, chiều kích thân thể là một trong những chiều kích quan trọng và đồng thời cũng trở nên tầm thường đối với những người trẻ trong thế giới đương đại. Cơ thể ngày nay cũng đảm nhận trách nhiệm bi thảm của các cuộc chiến tranh hoặc cái chết hàng loạt. Đây là một điểm cần suy tư sâu sắc. Nó là nền tảng để đưa ra một ý nghĩa xác thực trở lại mối quan hệ với thân xác, chống lại mọi tầm thường hóa và trôi dạt về ý thức hệ. Thứ hai, mối quan hệ giữa các cá nhân. Thông qua mối quan hệ với những người khác, mỗi người trở thành một thành viên của một cơ thể sống, thành phần của một gia đình, trường học, một cộng đồng giáo hội. Thomas Merton viết, không ai là một hòn đảo, nhưng mỗi người là một phần của lục địa, một phần của tất cả. Mỗi người do tình yêu Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống của mỗi người, không bao giờ là đơn độc, mà là một phần của toàn nhân loại. Tuy nhiên, ngày nay, chiều kích của mối quan hệ cá nhân trong giới trẻ là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều trong xã hội. Có những người nói về tính lỏng của các mối quan hệ của con người và những người gợi lên trong một xã hội cát bụi. Họ muốn nhấn mạnh ngày nay chỉ có hai khía cạnh. Trước hết, chiều kích cá nhân hóa của rất nhiều người trẻ sống cả ở các thành phố lớn và vùng ngoại ô. và thứ hai, chiều kích của tình bạn hời hợt và sự cô đơn của các thế hệ trẻ. Những người hằng ngày sống hầu hết các mối quan hệ của họ trên web, thông qua điện thoại hoặc máy tính. Chúng ta cần đưa ra một câu trả lời có giá trị và cụ thể đối với cảm giác mất phương hướng mà những người trẻ của chúng ta ở thành phố hít thở và cảm giác bối rối mất định hướng mà họ gặp trên Internet.
Và cuối cùng, mối quan hệ với đấng siêu việt và với giáo hội. Mối quan hệ giữa những người trẻ và giáo hội rõ ràng bị ảnh hưởng bởi môi trường xã hội. Nhưng chắc chắn đó là một mối quan hệ phức tạp, đôi khi mạnh mẽ, đôi khi thân mật, thường không kiên định và chỉ trong thời gian ngắn. Có những người trẻ từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành vẫn ở trong các nhóm của giáo xứ. Tuy nhiên có một số, với tuổi thanh thiếu niên, mối quan hệ này trong nhiều trường hợp bị rạn nứt. Tất cả điều này phải làm cho chúng ta suy nghĩ sâu sắc. Có một vấn đề giáo dục lớn chưa được giải quyết, giáo dục về đức tin, về giá trị của cuộc sống và biết cách ở trong cộng đoàn. Do đó, chưa bao giờ như ngày nay, chúng ta được kêu gọi trở thành một giáo hội đi ra ngoài cho giới trẻ. Và tôi nghĩ rằng những lời của Đức Thánh Cha Phaolô VI rất phù hợp khi Ngài nói rằng con người ngày nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn là thầy dạy, hoặc nếu họ nghe thầy dạy vì những người này là những chứng nhân. Tầm quan trọng cho người trẻ hiện nay đó là ơn gọi và tài năng. Mỗi người trẻ đều có một ơn gọi và một số tài năng mà chúng ta có thể nói đó là những giấc mơ. Đó là món quà tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi người trẻ với tự do biết nhận ra những món quà này để sử dụng chúng một cách khôn ngoan trong hành trình cuộc sống. Tuy nhiên, phía người lớn có một nhiệm vụ quan trọng, đó là loan báo. Biết làm thế nào để loan báo cho các bạn trẻ rằng mỗi ơn gọi là tiếng gọi của tình yêu, một lời kêu gọi sống đẹp, sống trọn vẹn, không có đường tắt và thỏa hiệp, không nhượng bộ trước những cám dỗ phù du của xã hội và không quỳ gối trước những thần tượng giả của thế giới. Cuộc sống đúng là một cuộc gặp gỡ và không chia rẽ, một cuộc sống bác ái và không quyền hành, một cuộc sống của tình yêu và không chỉ cảm xúc. Bởi vì chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu, và về tình yêu, chúng ta được mời gọi để phân định ơn gọi của chúng ta.
Từ thứ hai mà tôi muốn mời các bạn suy tư là tài năng. Có nhiều bạn trẻ rất giàu, không phải vì tiền mà là tài năng. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, những tài năng này không được công nhận. Họ bị chôn vùi trong sa mạc, trong vùng đầm lầy của xã hội. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta thấy có những người sống không có ý nghĩa, bởi vì họ không có khả năng nhìn đến tương lai. Thật đáng buồn cho một đất nước không biết trao ban niềm hy vọng cho chính những người con của mình. Thật buồn cho một đất nước không biết lên kế hoạch cho tương lai, không có khả năng chữa lành những vết thương lịch sử. Có nhiều bạn trẻ muốn tham gia vào đời sống xã hội, họ muốn chứng tỏ khả năng và đem áp dụng những gì đã học. Nhưng họ mất hy vọng vì không thấy một vai trò và một chỗ đứng trong xã hội tham lam và khô khan này. Nghĩa là họ mất hy vọng tìm một công việc xứng đáng. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta có thái độ như Chúa Giêsu nói với người thanh niên đã chết. Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Các bạn trẻ hãy đứng dậy. Chúng ta cùng với nhau hành động, không sợ hãi, với lòng can đảm và niềm vui tinh khiết. Bởi vì chính Đức Thánh Cha Francisco vẫn luôn nhắc lại, đừng để các giấc mơ của bạn bị đánh cắp. Chúng không chỉ là sự lãng tránh, là nền tảng tương lai xây dựng với lòng can đảm và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin thuật lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng thánh thiện của Nicolas Perrin, chàng trai thích thể thao nhưng yêu Chúa hơn.
Trong số các người trẻ được kể tên trong danh sách các vị thánh ở nhà bên cạnh, có Nicolas Perrin, một nhà thể thao, một học sinh xuất sắc, và tấm gương sống của cậu là nguồn cảm hứng làm việc thiện cho người dân Ý. Và họ cũng cầu xin sự khẩn cầu của Nicolas trước mặt Chúa. Nicolas Perrin sinh ngày 2 tháng 2 năm 1988. Cậu bé rất cuốn hút người khác và năng động. Cậu bắt đầu chơi bóng chày từ 5-6 tuổi. Bóng chày không phải là môn thể thao duy nhất Nicolas yêu thích. Cậu còn thích câu cá và các hoạt động ngoài trời. đam mê hoạt động, nhưng đồng thời Nicola cũng dành năng lượng của mình cho việc học hành ở trường, nơi cậu vừa là một học sinh giỏi, vừa là người bạn tốt, được thầy cô quý mến, bạn bè yêu thích. Nicola sẵn sàng giúp đỡ người khác và hòa đồng với các trẻ em thuộc mọi lứa tuổi. Khi Nicola bắt đầu vào trung học, một tương lai đang tươi sáng dường như đang chờ đợi cậu bé. Tuy thế, Nicola cảm thấy bị mệt và có những triệu chứng khác. Cha mẹ đưa Nicola đến bệnh viện để làm các xét nghiệm. Năm 2013, khi Nicola 15 tuổi, bác sĩ chẩn đoán cậu bị ung thư máu. Nicola đã đón nhận kết quả xét nghiệm với sức mạnh tinh thần kỳ lạ. Không lâu sau, cậu được cha Gianluigi Pasquale hướng dẫn tinh thần. Cha là cha giải tội và linh hướng cho Nicola. Nicola có lòng sùng kính đặc biệt với cha Pio và mẹ Maria. Lời cầu nguyện yêu thích của Nicola là kinh lạy cha. Nicola kiên nhẫn và khiêm tốn trong tất cả các xét nghiệm. Mẹ của Nicola kể, con trai tôi luôn mỉm cười, cậu bé là người nâng đỡ chúng tôi và các bác sĩ. Nó đã chịu đau khổ cách bình tĩnh và an hòa, không bao giờ phàn nàn, và thường khuyến khích và chơi với những bệnh nhân trẻ tuổi hơn. Điều này không có nghĩa là đau khổ dễ dàng đối với Nicola. Trong một số bút tích để lại, Nicola cầu xin Đức Mẹ và Chúa tha thứ cho cậu vì đã không cố gắng cầu nguyện, vì không có sức mạnh để làm điều đó. Nhưng Nicola luôn tỏ ra một đức tin mạnh mẽ và tương quan bền chặt với Chúa. Trong nhật ký của mình, Nicola cho biết bệnh tật đã giúp cậu quý trọng những ngày sống của mình như thế nào. Nicola viết, tôi luôn tưởng tượng rằng tôi sẽ già đi, rằng một ngày tôi sẽ có những vết nhăn và tóc tôi sẽ bạc trắng. Tôi đã mơ đến việc xây dựng một gia đình. Đó là cuộc sống, yếu đuối, quý giá và không thể đoán trước được. Mỗi ngày qua đi không phải là quyền của chúng ta, nhưng là quà tặng chúng ta nhận được. Tôi yêu quý cuộc sống của tôi hạnh phúc và tôi nợ những người thân yêu của tôi. Tôi không biết tôi sẽ sống bao lâu, vì vậy tôi không muốn lãng phí thời gian để buồn sầu. Nicola quan tâm đến người khác, cậu xin lỗi cha mẹ của mình vì làm họ phải đau khổ vì cậu. Cậu chơi với các trẻ em trẻ hơn trong khoa ung thư để khích lệ tinh thần các em. Khi Nicola được cho một chiếc máy tính bảng và nhận ra rằng mình không dùng nó, cậu nói rằng chúng ta có thể bán nó và giúp cho các trẻ em và các gia đình khác. Mặc dù phải chịu các trị liệu có thể, bao gồm hai cuộc ghép tủy của cha và mẹ, tình trạng sức khỏe của Nicola không khá hơn. Nicola hoàn toàn ý thức về bệnh tình khó chữa trị của mình, nhưng cậu không mất hy vọng. Nicola tiếp tục học trung học trong bệnh viện, tham dự các lớp học qua chương trình Skype. Sau cuộc ghép tủy lần đầu, Nicola còn nhận được một học bổng. Cuối cùng, Nicola đã trở nên quá yếu, không thể thực hiện được hoạt động nào. Hai ngày trước khi qua đời, Nicola xin cha giúp cậu làm dấu thánh giá. Đó là cử chỉ cuối cùng cậu có thể làm được. Nicola qua đời ngày 24 tháng 12 năm 2015, ở tuổi 17. Mẹ của Nicola nói, con tôi dâng lên Chúa đau khổ của mình và đón nhận nó cho đến phút cuối. Cuối cuốn sách viết về tiểu sử của Nicola có một lời cầu nguyện được Đức Hồng Y Angelo Cosmatri ký tên. Lời nguyện như sau. Nicola yêu quý, cuộc đời của con ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. Con đã để lại một con đường tốt đẹp, một tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, sự quảng đại không từ chối một ai, một niềm tin vượt trên đau khổ và luôn mỉm cười với mọi người. Chúng tôi nhớ đến con như một người chiến thắng. Con đã chơi cách tuyệt vời trò chơi của cuộc sống và con đã thắng. Từ thiên đàng, xin cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi không lãng phí cuộc sống của mình khi đốt cháy nó bằng sự ích kỷ và hay thay đổi, nhưng để chúng tôi có thể dành cả cuộc đời để gieo rắc sự tốt lành. Chúa Giêsu là ánh sáng cuộc đời con, là sức mạnh của con trong cuộc chiến, là nguồn an ủi trong đau khổ của con. Xin Ngài bây giờ là người bạn đích thực, dạy chúng tôi con đường của hạnh phúc đích thật. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.